Chúng ta thật cảm ơn Chúa trong thời giờ thờ phượng được ca ngợi Chúa. Và chúng ta cũng cảm ơn Chúa về bài hát đơn ca mà anh Thắng vừa tôn vinh Chúa. Chúng ta thấy bài hát thật ý nghĩa. Vì có những lúc đời sống của chúng ta thì xa cách Chúa. Và khi xa cách Chúa thì chúng ta thấy đời sống mình không có sự bình an. Đầy dẫy tất cả những cái sự trouble, khó khăn, ưu phiền, đau thương xảy đến. Chúa cũng thương xót dùng những điều đó để đem chúng ta trở về. Khi chúng ta trở về, nối lại được cái mối tương giao giữa mình với Chúa, thì quý ông bà anh chị em lại kinh nghiệm được sự phục hồi, sự bình an, sự yêu thương của Chúa tràn ngập trong cuộc đời của mình và những phước hạnh thiêng liêng mà Chúa dành cho chúng ta thật là lớn. Cảm ơn Chúa với chủ đề mất và còn buổi chiều hôm nay mà chúng ta cùng với nhau học hỏi thờ phượng Chúa. Thì cầu xin Chúa cho quý ông bà anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ là chúng ta trong cuộc đời mình đã mất gì và chúng ta còn lại gì. Mỗi người có thể tự kiểm điểm lại đời sống của mình. Và một tháng qua thì chúng ta suy nghĩ về cái biến cố của thời cuộc một chút. Một tháng của World Cup, quý ông bà anh chị em biết đã kết thúc buổi sáng hôm nay. Không biết ở đây có ai là quốc tịch của Pháp không? Thì xin chúc mừng quý vị nghe. Quốc tịch Mỹ thì không có chúc mừng, nhưng mà chúc mừng quốc tịch Pháp đó. Pháp thì là vô địch thế giới, đã chiếm cái cúp vô địch như vậy. Và nước mà đá với Pháp là Croatia, một cái nước mà dân số chỉ có 4 triệu người mà thôi. Thua nước Pháp gần cả 10 đến 15 lần. Nhưng mà kiên cường chiến đấu và không có gì để mất. Và họ đã đi đến cái vòng final. Họ thua Pháp với tỷ số là 4-2. Kết thúc buổi sáng hôm nay. Chúng ta, những người có dịp chứng kiến những cái trận cầu lịch sử như vậy trong cuộc đời. Tôi được biết là anh Hiển hai lần đi qua Mỹ và cả hai lần ở bên Mỹ chứng kiến nước Pháp lên chức, lên ngôi vô địch. Đó là một cái điều cũng rất sức là kỳ diệu. Nhưng mà có một cái tin tức trên thế giới biến cố mà chúng ta cũng biết là có đội bóng như ở tại Thái Lan, thiếu niên đó chúng ta biết. Cảm ơn Chúa là cả 12 em đã lạc vào trong một hang động tưởng là mất. Nhưng mà bây giờ lại còn tìm được và được cứu hết cả thảy. Là 12 em được về nhà an toàn với một người coach. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cảm ơn Chúa và gây ra nhiều xúc động cho thế giới. Ở trong cuộc đời này, ít nhiều mỗi quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta đều kinh nghiệm những cái sự mất và còn ở trong cuộc đời chúng ta. Khi nói đến mất thì chúng ta thấy có thể là có người thì mất nhà, mất cửa, kinh nghiệm mất tiền bạc, mất giấy tờ, mất những người thân yêu, mất bạn bè và thậm chí mất lớn nhất là mất cả quê hương nữa. Tôi không biết là mỗi cái ông bà anh chị em ở đây đã kinh nghiệm những cái mất mát nào, những cái đau thương nào trong cuộc đời của quý vị cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà đồng thời Chúa cũng cho chúng ta những cái kinh nghiệm để chúng ta khi đã mất một điều gì đó, chúng ta tìm lại được thì chúng ta thấy một cái sự mừng phước hạnh vô cùng. Phải không quý ông bà anh chị em? Trước khi Chúa kể về câu chuyện của người con trai hoang tàn đã đi lạc nhà cha, thì Chúa đã kể lại câu chuyện cũng khá quan trọng. Và cả hai câu chuyện ở trên đều cũng liên hệ đến cái vấn đề mất và còn. Thì chúng ta biết là trước khi kể về câu chuyện của đứa con hoang tàn đó thì Chúa kể về một con chiên bị lạc mất. Một người kia thì có một bầy chiên 100 con, một con đi lạc. Và cái người chăn này đã để 99 con còn lại trong chuồng để đi kiếm con chiên lạc. Cho đến khi kỳ được và đem con chiên lạc đó trở về. Con chiên lạc nó bị lạc mất bởi vì có sự ngu dại của nó. Và chúng ta biết là cái bản tánh của chiên là thường hay đi xa bầy. Cái điều này cũng nhắc nhở của chính mình tôi và cũng như quý ông bà anh chị em. Lời Chúa trong Ê-sai đoạn 53 câu 6 nói rất là rõ như thế này. Cả chúng ta thảy đều như gì quý vị? Như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất ở trên Ngài. Chúng ta không hơn gì con chiên ngu dại đã lạc mất bầy đó. Bởi vì về phương diện, với bản chất tội lỗi trong đời sống của chúng ta cũng giống như con chiên đi lạc và ai theo đi đường nấy. Tức là mỗi người đi theo ý riêng của mình, coi những cái điều đó, ý riêng, đường riêng của mình, lấy nó làm phải lẽ. Rồi Chúa cũng kể câu chuyện đồng bạc bị mất. Đồng bạc bị mất là vì sự bất cẩn của người đàn bà. Quý vị biết là phong tục của người phụ nữ Do Thái là khi lập gia đình thì họ đeo một cái dây giải băng bằng vải, ở trong đó giấu kín khắc ghi vào 10 đồng bạc để chứng tỏ là mình là một người phụ nữ có chồng. Nhưng khi mà đồng bạc nó bị rơi ra vì có bất cẩn hay như thế nào đó thì người phụ nữ này phải hết sức để tìm kiếm cho được cái đồng bạc đó, để tránh bị ngộ nhận, bị tránh bị thị phi là mình đã bất cẩn, mình đã không chung thủy trong khi mình đeo cái dải bạc đó. Cũng giống như chúng ta mà rơi khỏi cái nhẫn cưới của mình, mất cái nhẫn cưới của mình vậy đó. Thì chúng ta thấy đó là phong tục của người Do Thái. Và người đàn bà này đã tìm hết mọi cách để tìm lại cho bằng được. Có đôi khi cái sự hư mất cũng vì sự bất cẩn của người khác. Ở tại Delaware trong tuần vừa qua, một cái tin tức thảm khốc mà tôi đọc được, dường như là người này gốc Á Châu nhưng mà không có nói, một cái gia đình lái trên chiếc xe van Toyota Van Sienna. Lái đi, hai vợ chồng, 4 đứa con gái, rất là dễ thương. Nhưng mà do sự bất cẩn của một người tài xế lái xe rất khác, không biết có say rượu hay là ma túy gì đó, đã lạc tay lái, lệch qua cái làn đường, tông vào chiếc đầu chiếc xe van và cả người cha và 4 đứa con gái chết liền tại chỗ. Còn người mẹ phải đưa vào bệnh viện trong tình trạng bi kịch. Cái mất rất là đau thương, thảm khốc, người cha và 4 đứa con gái. Tôi không biết rằng người mẹ đó khi tỉnh dậy thì còn có thể sống sót để có thể chịu đựng được những cảm xúc mất mát như vậy không? Do sự bất cẩn của một người khác. Một đứa con trai nó đi lạc mất. Nó lạc mất là vì có sự chọn lựa của nó. Nó chọn lựa lìa xa gia đình, lìa xa cha và không còn muốn ở trong mối tương giao với người cha của mình nữa. Quý vị biết cái phong tục của người Do Thái là khi xin chia gia tài. Thật sự chia gia tài chỉ xảy ra khi mà người cha qua đời thì những đứa con mới được phép chia gia tài. Nhưng mà khi đứa con mà đòi chia gia tài lúc cha mình còn sống, còn khỏe như vậy thì nó hàm ý rằng nó muốn người cha phải chết để nó được chia gia tài. Lòng của người cha rất là đau khổ, rất là buồn khi đứa con của mình có một cái suy nghĩ như vậy. Nhưng do vậy thì ông vẫn chia gia tài cho nó. Và điều này để nhắc nhở, đứa con đã thực sự từ chối cho và đoạn tuyệt với mối tương gia của cha để đi theo con đường riêng và ý riêng của mình. Thưa Hội Thánh, thưa quý ông bà anh chị em, chữ mất ở đây có một ý nghĩa. Trong 3 câu chuyện, 3 thí dụ mà Chúa kể, nó có một ý nghĩa. Thứ nhất, mất là đi ra khỏi cái vị trí. Như con chiên nó đi ra khỏi bầy của mình. Như đồng bạc rớt ra khỏi cái dải vải. Như tội nhân đi ra khỏi cái mối tương giao với Đức Chúa Trời là nguồn của sự sống. Thì kể là mất. Khi một tội nhân mà đi ra khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời như vậy thì cuộc sống nó không còn định hướng, không còn biết được hướng đi và sống sai trật cái mục đích mà Thượng Đế đã đặt cho cuộc đời mình. Thì điều đó có nghĩa là mất. Mất, nghĩa đầu tiên, có nghĩa là đi ra khỏi vị trí, đặt mục tiêu, đặt mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời. Mất cũng còn có nghĩa là không còn hữu dụng nữa. Không còn hữu dụng nữa. Con chiên lạc thì không còn hữu dụng, không còn hữu ích đối với người chăn. Đồng bạc mất không còn hữu dụng với chủ của mình. Nó không còn giá trị. Còn đứa con lạc mất thì không còn ích lợi cho gia đình, cho cha của mình. Cũng giống như tội nhân bị hư mất thì không thể kinh nghiệm được những phước hạnh của Đức Chúa Trời ban cho, không kinh nghiệm được những cái phước hạnh của sự thờ phượng, sự phục vụ mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Tội nhân là người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, là nguồn của sự sống, không thể nhận lãnh ơn phước của Chúa dành cho tạo vật của Ngài. Đây là điều mà mỗi người, quý ông bà anh chị em, chúng ta cần suy nghĩ là con cái của Chúa. Chúng ta có một mối tương giao khăng khít với Chúa. Chúa đã tái tạo đời sống quý ông bà anh chị em và tôi để Chúa cho chúng ta được vào trong một mối tương giao mật thiết với Ngài, như chúng ta đã học là giữa đứa con với cha, giữa một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta khước từ cái mối tương giao đó, chúng ta không còn giữ mối tương giao đó hàng ngày với Chúa nữa, có nghĩa là chúng ta xa cách Chúa. Và khi chúng ta xa cách Chúa như vậy thì chúng ta không thể nào kinh nghiệm được những cái phước hạnh, sự sống và những cái điều ơn lành mà Chúa muốn dành cho chúng ta là những người ở trong mối tương giao đó. Như vậy, mất có nghĩa là đi ra khỏi vị trí. Mất cũng có nghĩa là không còn hữu dụng. Và cái nghĩa mất thứ ba có nghĩa là chết. Chết. Adam và Eva là tổ phụ đầu tiên của loài người. Khi đã bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời thì lập tức tội lỗi đi vào trong vườn Eden và thế giới của con người. Và lập tức cái chết đầu tiên của ông ở tại đây là chúng ta biết là ngăn cách khỏi mối tương giao với Đức Chúa Trời. Về phương diện tâm linh, ông bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Sống một cuộc đời mang lấy hậu quả của tội lỗi, phải làm việc lao khổ, vất vả, khó nhọc. Và cuối cùng là sự chết đến trên thế giới của loài người là như vậy. Thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, mất, đây cũng có nghĩa là chết. Cái chết đầu tiên là cái chết về phương diện tâm linh. Có nghĩa là không có thể tương giao được với Đức Chúa Trời nữa. Mối tương giao đó bị cắt đứt. Chỉ mà Adam và Eva phạm tội thì chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại là họ chạy trốn ở trong bụi rậm. Hằng ngày Đức Chúa Trời đến để trò chuyện với Adam và Eva. Nhưng mà kể từ khi phạm tội thì họ chạy trốn, cái mối tương giao đã bị cắt đứt. Cái sự chết nó bắt đầu thể hiện trong cái điều đó mà chúng ta thấy. Rồi sau đó mới là cái sự chết về phương diện thể xác. Và cuối cùng là sự chết về phương diện đời đời, cả hồn lẫn xác là bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, đời đời là nguồn sự sống. Ở trong câu chuyện của người giàu và Lazarus mà chúng ta đã đọc trong các sách Luca, các sách Tin Lành để cho chúng ta thấy. Nhưng có một điều mà quý ông bà anh chị em chúng ta cần để ý, cần ghi nhận là đối với người tin Chúa, một người đức tin nơi Chúa rồi thì chúng ta thấy cái sự qua đời, cái sự chết của một người thân yêu của chúng ta nó không có mang cái nghĩa là mất. Có đôi khi có nhiều người dùng cái chữ mất thì nó không có chính xác. Có lẽ là chúng ta quen dùng cái từ khi nói một người qua đời thì chúng ta gọi là người đó bị mất. Nhưng mà trong đức tin thì quý ông bà anh chị em, chúng ta không thể sử dụng nó, cái từ mất đó nó chính xác. Bởi vì người đó không thật sự mất đi đâu hết á. Bởi vì linh hồn còn lại đến đời đời. Mà người tin Chúa thì lời của Chúa cho chúng ta biết sự chết chỉ là một giấc ngủ, một sự thay đổi địa chỉ, thay đổi chỗ ở mà thôi. Chúng ta phải có một niềm tin chắc đó. Lập tức sau khi chúng ta trút hơi thở cuối cùng thì tâm linh, linh hồn của chúng ta bước vào trong cõi đời đời, trong sự hiện diện của Chúa và chờ đợi ngày sống lại. Và như vậy thì đối với những người cùng niềm tin với nhau thì cái sự chết chỉ là một cái sự chuyển cảnh mà thôi và chúng ta sẽ hẹn một ngày để gặp lại. Nhưng mà nếu chúng ta không có một đức tin nơi Chúa thì giống như những người ngoài nói, chết là vĩnh biệt, chết là vĩnh biệt. Cái sự chết đó là mất, là vĩnh biệt. Thế chúng ta biết rằng cái điều ý nghĩa của việc lạc mất trong ba câu chuyện. Bây giờ chúng ta đi đến hậu quả của những cái sự lạc mất đó. Ở trong Châm Ngôn có nói đến một cái câu Kinh Thánh rất là quan trọng mà tôi muốn quý ông bà suy nghĩ trong đoạn 16 câu 25. Nói rằng có một con đường coi như dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó thành ra nẻo của sự chết. Khi đứa con trai ôm gia tài để mà ra đi khỏi nhà cha, thì quý ông bà anh chị em nhìn thấy rằng nó tưởng rằng cái quyết định của nó là khôn ngoan, cái quyết định của nó là sáng suốt và nó sẽ có một tương lai rực rỡ. Nó thấy mọi sự lúc đầu dường như là rất là đúng. Nhưng mà rồi quý ông bà anh chị em thấy kết thúc của câu chuyện mà Chúa kể về cuộc đời của người con trai mà đi lìa khỏi nhà cha ôm lấy gia tài đó kết thúc như thế nào thì chúng ta đã biết rồi. Đây cũng là một cái sự nhắc nhở, cảnh tỉnh cho quý ông bà anh chị em và tôi. Trong cuộc đời theo Chúa, có nhiều lúc đứng trước những cái quyết định chọn lựa nào của đời sống chúng ta thấy tưởng nó là đúng, tưởng nó là điều tốt đẹp. Nhưng mà coi chừng, nó có phải là đúng ý Chúa không? Có phù hợp với lời của Chúa dạy dỗ hướng dẫn trong những cái quyết định chọn lựa của chúng ta? Thì có những điều chúng ta thử trước mắt là thấy nó đúng đó, thấy nó rõ ràng đó, thấy nó sáng sủa đó, thấy nó tốt đó. Nhưng mà coi chừng, kết thúc của nó là đau khổ, là chết chóc mà chúng ta không biết. Cho nên cái câu Kinh Thánh này là một câu Kinh Thánh rất là quan trọng. Một con đường có dường như chánh đáng cho con người, tưởng rằng nó đúng nhưng mà thật ra cuối cùng nó là nẻo của sự chết. Chỉ có người nào thật sự trong mối tương giao gần gũi với Chúa, được Chúa hướng dẫn, chúng ta mới có thể tránh khỏi con đường của sự chết đó mà thôi. Để không đi theo cái đường riêng, ý riêng của mình. Bây giờ chúng ta thấy cái hậu quả đó là gì? Mất của cải, mất tiền, mất bạc. Thứ nhất là mất chiên thì là mất 1%. Nếu tính theo tỷ lệ, 100 con chiên mất 1 con, mất 1%. Còn mất tiền bạc, mất nhiều không quý vị? Mất 1 phần gì? 1 phần 10, 10 đồng mất 1 đồng. Nhiều rồi đó. Nhiều người kinh nghiệm mất tiền là thấy mất nhiều rồi. Mất danh dự, mất nhiều không quý vị? Nhiều hơn nữa, rất là nhiều à. Nhưng mà mất đức tin là mất tất cả. Mất Chúa là mất tất cả. Là mất linh hồn mình 100%. Đây là điều mà xin Chúa qua lời của Chúa nhắc nhở chúng ta. Vì Kinh Thánh sách, trong các sách Tin Lành, Chúa Giê-xu đã nói rằng người nào được cả thiên hạ mà mất gì quý vị? Mất linh hồn mình, lấy chi mà đổi lại? Cho dù chúng ta có được bao nhiêu điều trong cuộc đời này, tiền bạc, của cải, danh vọng, giàu có đi mấy, nhưng mà chúng ta mất linh hồn là chúng ta mất tất cả. Thưa quý ông bà anh chị em. Ngược lại, nếu linh hồn của chúng ta nhận được sự sống đời đời, tiếp nhận Chúa, có sự sống của Chúa, là chúng ta có được tất cả mọi sự. Có thể trong cuộc đời này, về phương diện vật chất chúng ta có thể nghèo, nhưng mà về tâm linh chúng ta không nghèo. Chúng ta là những người có một địa vị giàu có trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là điều mà lời của Chúa cho chúng ta có thể biết được. Hậu quả là khi đứa con bị lạc mất, chết về phương diện tâm linh, có nghĩa là nó không có nhìn biết được cái công ơn của cha. Không biết rằng mình ôm số tiền, cái gia tài đó, mình đi ra để mình sống hoang phí, mình tiêu xài đó, để cung ứng cho những nhu cầu hàng ngày. Đó là cái công lao khó nhọc của người cha đã gây dựng cơ nghiệp để rồi để lại cho mình cái gia tài đó. Nó không hề biết. Nó xài một cách lãng phí, nó có xài một cách phóng túng mà nó không kể đến, không biết được đến cái ơn của người cha đã khó nhọc làm ra của cải đó để cho nó được hưởng. Đó là cái hậu quả. Thứ nhất là lãng phí, là không nhìn biết. Thứ nhất là không nhìn biết được công ơn của người cha. Đối với một tội nhân cũng vậy. Có nhiều người chưa tin Chúa, có làm chứng đến mấy về thần đạo đi, họ không hiểu về cái ơn cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà nếu quý vị nói về cái ơn trời, nói về những điều con người thừa thọ, những cái điều thực tế nhất mà con người đang hưởng được cái ơn trời đó, thì họ phải thừa nhận, không thể nào thay đổi được. Cái gì mà con người thừa thọ và ơn trời cần thiết nhất cho cuộc đời của mình mỗi ngày quý vị? Thứ nhất là gì? Không khí để thở. Ở đây có ai quý vị nín thở 10 phút mà không chết đâu? Tôi tin rằng khó, phải không? Quý vị cần thở. Rồi quý vị cần mặt trời không quý vị? Ánh sáng mặt trời đó. Nếu mặt trời ngày mai không mọc, ngày mốt nó sẽ không mọc, và một tháng nữa nó sẽ không mọc lên, quý vị tưởng tượng điều gì xảy ra? Thế giới này sẽ kinh hoàng, phải không quý vị? Người ta cần mặt trời, cần ánh sáng mặt trời vô cùng quá. Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc lên. Mỗi ngày mặt trời vẫn mọc lên. Cho dù hoàn cảnh chúng ta như thế nào, mỗi ngày mặt trời vẫn mọc lên. Điều đó tượng trưng cho sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với nhân loại, đối với mỗi ông bà, anh chị em chúng ta. Thứ nhất, không khí là điều cần yếu vô cùng. Thứ nhì, mặt trời, ánh sáng. Và thứ ba là gì quý vị? Nước. À, quý vị có cần nước không quý vị? Mùa nóng này hả? Ta khuyên phải uống nước thật nhiều, không thì có thể chết vì có thiếu nước đó. Nếu người nào workout ở ngoài trời thì chúng ta thấy thiếu nước là cũng dễ bị xỉu, dễ bị suy sụp. Nước cần thiết vô cùng. Vậy mà nếu trời không mưa để có nước cho nhân loại, nước từ đâu mà ra? Do Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa cho chúng ta có nước để uống. Thế thì, thưa quý ông bà anh chị em, thấy những cái điều tối thiểu cần thiết nhất để bảo tồn sự sống con người, cho dù người đó tin Chúa hay không tin Chúa, chúng ta vẫn thừa thọ mỗi ngày. Thế nhưng mà có nhiều người tin Chúa thì chúng ta biết ơn Ngài. Mỗi lần chúng ta uống được, giống như một sư tín mà về Việt Nam đi truyền giáo, khổ nhọc khó cực ở trong những vùng sâu vùng xa như vậy, về đây ông uống một ngụm nước ở trong nhà tắm, một cái lần tắm là ông cảm tạ ơn Chúa. Ông thấy sung sướng, hạnh phúc quá, bởi vì những cái phương tiện đầy đủ mà Chúa ban cho như vậy. À, không biết quý vị, tôi nghĩ là phải nên cần đi truyền giáo một chuyến đi, theo một sư tín, để về đợi rồi quý vị appreciate những gì mà Chúa ban cho mình ha. Nước, không khí, điện, tất cả những cái thời tiết. Ngồi đây nóng một chút đã than rồi phải không? Ở đây là có máy lạnh đó mà còn thấy khó chịu ha. Quý vị thử tưởng tượng ở Việt Nam của chúng ta bây giờ khoảng 110 mấy độ F, nóng như vậy mà người ta vẫn phải đi nhà thờ, vẫn thờ Phượng Chúa. Và chúng ta ngồi trong nhà thờ máy lạnh. Và thôi, có nhiều người nói mùa nóng, nóng quá thì ở nhà thôi ra đi ra biển. Còn mùa đông lạnh quá thì thôi, tuyết giá ngăn trở cũng không đến nhà thờ được. Rồi, cả ngày thì suốt tuần ngày nào cũng phải đi làm. Chỉ có ngày Chủ nhật là để nghỉ ngơi. Thôi xin cứu một sư để có thể như vậy. Cứ nói như vậy thì rốt cuộc thì chúng ta thấy đổ thừa hết tất cả những cái điều kiện khó khăn để rồi chúng ta không thờ Phượng Chúa. Cho nên ở đây, cái người không tin Chúa thì họ không nhìn biết được cái ơn trời ban cho cuộc đời của mình. Cho nên đây là cái hậu quả của cái việc lạc mất ở trong cuộc đời của họ. Và kế đến là lãng phí. Khi họ bị lãng mất rồi thì họ không nhìn biết ơn trời. Họ lãng phí cuộc đời của họ. Giống như ở đây người con khi ôm gia tài nó tiêu hoang phung phí. Nó không có còn có biết cái control hay là gìn giữ được tất cả. Chúng ta nhìn kỹ lại trong cuộc đời của chúng ta có nhiều khi những cái sự lãng phí nó đang xảy ra. Nếu chúng ta không tin Chúa thì chúng ta không hơn gì đứa con trai hoang đàng này. Chúng ta cũng lãng phí tất cả những điều mà Chúa ban cho con người. Thứ nhất là tài nguyên thiên nhiên. Ngày hôm nay con người lãng phí rất là kinh khủng. Môi trường bị hủy hoại hoàn toàn. Nhất là quê hương của chúng ta biết. Những cái nạn mà chặt cây đốn rừng đó, nó đưa đến hậu quả nhân tai ngày hôm nay nó nhiều hơn là thiên tai. Môi trường càng ngày càng khủng khiếp do con người đã làm lãng phí thiệt hại. Quý vị có thể tưởng tượng các nhà mà bảo vệ môi trường, những con người mà yêu thích thiên nhiên đó, họ muốn bảo vệ môi trường đó, họ đã nghiên cứu có những cái bãi rác khủng khiếp, nó gần như là cả gấp mấy lần nước Pháp, nó đang trôi dạt ở biển Thái Bình Dương của chúng ta đó. Những cái vỏ chai nhựa, những cái dây ni lông, những cái bao ni lông, những cái tất cả những đó nó tích tụ ở ngoài biển, rác nó đang trôi thành như là một cái đảo quốc lớn như vậy đó. Nó làm thiệt hại môi sinh và cá chết, tất cả những cái điều đó nó ảnh hưởng môi trường. Và có một người ở nước Mỹ này, có một nhà nhân chủng học có đọc, ông nói là cái nỗi rây rứt nhất của ông thì cái sự lãng phí của nước Hoa Kỳ này đó là thực phẩm, đồ ăn, thực phẩm. Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi tháng đổ đi ra biển không biết là bao nhiêu những cái thực phẩm dư thừa. Trong khi đó thì ở những cái đất nước Phi Châu thì cái đoạn đói kém, hàng bao nhiêu trẻ em là phải đói kém mỗi ngày thì chết. Người đang lãng phí những cái điều. Về cá nhân chúng ta thấy con đời sống của mình lãng phí về thì giờ, lãng phí về sức khỏe, lãng phí về tiền bạc. Có thể chăng chúng ta đang sống những cái tình trạng như vậy ở trước mặt Chúa. Cho nên chúng ta thấy hậu quả có việc xa cách Đức Chúa Trời, hậu quả có việc đi lạc đó là lãng phí. Lãng phí thì giờ, lãng phí sức khỏe, lãng phí tiền bạc. Và chúng ta không sống đúng với cái mục đích mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta được phải sống. Người Việt mình á thì chỉ thấy gần mà không thấy xa. Có nhiều người phân tích như vậy. Chỉ thấy việc trước mắt mà không thấy việc tương lai. Chỉ lo cái việc đời này mà không quan tâm đến đời sau. Chỉ chú trọng đến thuộc thể mà không quan tâm đến cái phần thuộc linh. Quý ông bà anh chị em sao? Chúng ta trách những cái người Việt, cái bản chất của người Việt của chúng ta là như vậy. Nhưng là con cái của Chúa, chúng ta đang sống như thế nào? Chúng ta có thật sự chăm chú những điều thuộc linh, chăm chú những điều không thấy được. Ở tại đây chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở cho chúng ta rất là quan trọng. Có một con đường dường như chánh đáng cho loài người, nhưng mà cuối cùng của nó là nẻo sự chết. Và cuối cùng, cái hậu quả, thứ nhất là nó không nhìn biết được công ơn của cha. Thứ nhì, đứa con trai đó là lãng phí tất cả những điều mà cha ban cho. Và thứ ba là nó thất bại. Khi nó ra đi đó, thì nó tưởng là nó sẽ thành công, nhưng mà cuối cùng nó thất bại. Khi nó ra đi, nó tưởng là nó tự do, nó thoát khỏi cái sự kềm chế của người cha. Nó nghĩ như vậy, nhưng mà cuối cùng nó trở thành nô lệ. Tưởng là tự do nhưng mà cuối cùng nó đi nô lệ, đi chăn heo. Đói đến nỗi mà ăn cái vỏ đậu cho heo mà cũng không ai cho nữa. Thấy không? Nó đi ra nó tưởng là thành công nhưng mà là thất bại. Tưởng tự do nhưng mà nô lệ. Tưởng là hạnh phúc nhưng mà cuối cùng là đau khổ. Tưởng là sống nhưng mà cuối cùng là chết. Nập cuối cùng, bó tay. Không còn một con đường nào bế tắc, ban rúp. Thành ra chúng ta phải cẩn thận, ngày hôm nay con người cũng vậy. Sống xa cách Đức Chúa Trời, tưởng rằng con đường của mình đi là chánh đáng, nhưng mà cuối cùng nó end up ở trong cái sự thất bại như vậy. Và bây giờ chúng ta đi đến cái điểm cuối cùng là còn. cái gì còn và làm sao để còn lại, quý vị? Cái gì còn, quý vị? Ở trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy một cái điều còn lại. Thời gian thứ nhất, đoạn 2 câu 17, xin mời Hội Thánh chúng ta cùng đọc để suy gẫm và thuộc lòng nhớ câu này nha. Đây là cái điều còn lại mà lời Chúa cho chúng ta biết. Xin chúng ta cùng đọc. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Một lần nữa đi quý vị. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn chúng ta nhìn biết Cha là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, và nhìn biết con của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để được tha thứ, để được cứu, để được sự sống đời đời. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta, mỗi người, nếu chúng ta làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời như vậy thì chúng ta sẽ còn lại đến đời đời. Cho nên khi hỏi câu hỏi là cái gì còn lại đến đời đời? Cái gì còn lại, quý vị? Tiền bạc còn lại đến đời đời không? Không. Nhà cửa quý vị đang ở còn lại đến đời đời không? Chắc chắn là không. Tất cả thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi hết. Và quý vị phải nhớ rằng một ngày kia, những cái gì trên trần gian này sẽ dành cho gì, quý vị? Kinh Thánh nói dành cho lửa, dành cho lửa, dành cho lửa. That's why mà quý vị thấy cái đất dần dần nó nóng lên đó, thấy không? Nó nóng lên là để chuẩn bị một ngày lửa sẽ thiêu hủy hết tất cả những gì thuộc về thế gian này, khi ngày Chúa trở lại để xét đoán thế gian. Trời đất bây giờ dành cho lửa. Trong thơ Phi-e-rơ, lời của Chúa nói rất rõ như vậy. Nên cái việc nó, trái đất mà nó nóng lên, có nhiều người nói, ô sao năm nay nóng kỷ lục à? Chưa đâu, sẽ còn có những kỷ lục hơn nữa. Ồ, nói như vậy, quý ông bà anh chị em cẩn thận. Mới nóng có 100+ độ đó mà chúng ta thấy than thở rên xiết không? Cái người mà đi vô hỏa thiêu đó, quý vị biết nóng bao nhiêu không? Thiêu mà tán đó, 900 độ. Ô trời trời, 900 độ, không còn cái gì nó tồn tại hết á. À, thiêu cháy, tiêu rọi ra tro bụi hết. Lửa đời đời, ở trong Kinh Thánh, hồ lửa đời đời dành cho tội nhân. Khủng khiếp. Đây là lời của Chúa. Chính Chúa kể câu chuyện khi mà người giàu mà đi vào trong chốn hồ lửa đời đời, nóng quá đổi, muốn xin một chút nước để thấm vào trong lưỡi mà không được. Mà phải ở trong cái lửa đời đời mà thiêu đốt như vậy. Tôi không biết là Kinh Thánh không có nói là nó nóng tới bao nhiêu ngàn độ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy tưởng tượng những cái nóng như thế này mà con người còn than, huống chi vào trong cái chốn khổ hình đời đời dành cho một tội nhân như vậy, thì chúng ta thấy nó khủng khiếp đến mức độ nào. Không phải chỉ một thời gian ngắn để rồi được ra khỏi, đời này qua đến đời kia phải ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên cái gì còn lại đến đời đời? Linh hồn của chúng ta sẽ còn lại đến đời đời. Những công việc lành của quý ông bà anh chị em làm cho Chúa đó, linh công đó thì còn lại đến đời đời nha. Còn tất cả những điều khác đâu, linh công còn lại đến đời đời là những gì chúng ta phục vụ Chúa đó, chúng ta làm cho Chúa đó, chúng ta dâng hiến, chúng ta tổ chức truyền giáo, chúng ta đi truyền giáo, chúng ta phục vụ trong hội thánh, dù làm những cái việc nhỏ giúp đỡ những người khó khăn chung quanh chúng ta, có nghĩa là linh công thì những điều đó nó còn lại đến đời đời. Còn tất cả những điều khác rồi nó sẽ qua đi. Cái gì nó còn lại đến đời đời nữa quý vị? Tình yêu thương còn lại đến đời đời. Nhớ nha. Tình yêu trường tồn. Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. Lời Chúa còn lại đến đời đời. Cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời còn lại đến đời đời. Xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ đến điều này. Cái điều gì trong đời sống của ông bà anh chị em còn lại, nếu đem đến cái lửa của Chúa để thử rèn, thì cái gì nó sẽ còn lại? Chúa nói là, ông Phao-lô nói rằng gỗ, cỏ khô, rôm rã, biến mất hết, thì có vàng còn lại được tinh luyện, những cái gì nó còn có thể chịu đựng cái lửa thử nghiệm đó, nó sẽ còn lại đến đời đời. Đó là những điều. Cảm ơn Chúa là qua hai thí dụ ở phía trên, thì người chăn đi tìm chiên, đàn bà đi tìm đồng bạc, nó cũng là hình bóng cho chúng ta thấy là Chúa đến để tìm kiếm tội nhân. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng qua suốt 2000 năm qua, Chúa vẫn đang tiếp tục đi tìm những con chiên lạc của Chúa, là những linh hồn bị lạc mất Chúa, để đem trở về nhà Chúa. Và Chúa muốn dùng hội thánh của Chúa để có thể ra đi để tìm được những con chiên lạc đó, dẫn đưa trở về chuồng của Chúa. chúng ta thấy đấy là hình ảnh điều mà Chúa muốn nhắc nhở trong câu chuyện người chăn đi tìm, người đàn bà đi tìm, thì chính Đức Chúa Trời cũng đi tìm để mà cứu tội nhân. Để Kinh Thánh đã nói rõ như vậy. Chúa đến không phải là làm giáo chủ của tôn giáo, Chúa không đến để là dạy con người làm lành lãnh dữ, nhưng mà Chúa đến để cứu, Chúa đến để cứu tội nhân, là mỗi ông bà anh chị em và tôi ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự hư mất đời đời đó. Nhưng mà trong câu chuyện của người cha, quý ông bà anh chị em thấy người cha không đi tìm. Tại sao vậy? Quý vị có biết tại sao người cha không đi tìm? Lý do là người cha tôn trọng cái quyền tự do lựa chọn của con người. Chúa muốn cho con người có một cái quyền tự do lựa chọn. Và đó là tuyệt điểm của tình thương của Đức Chúa Trời đối với nhân loại. Mỗi người chúng ta có quyền tự do lựa chọn. Và Chúa không hề ép ai để tin Chúa. Chúa không hề bắt buộc ai phải theo Ngài. Nhưng mà đứa con đó phải chọn lựa, là chọn lựa xa cách hay là chọn lựa trở về. Và được người cha đó vẫn chờ đợi, vẫn chờ đợi. Quý vị thấy hình ảnh rất là cảm động. Ở bên phương Đông nghe, một người cha mà giàu có mặc áo dài đó, khi mà đi ngoài đường không bao giờ chạy nghe. Ở đây Kinh Thánh trong câu chuyện này kể lại là người cha vừa thấy đứa con từ đằng xa đã vội vàng chạy ra rời khỏi nhà. Và có lẽ bao nhiêu ngày rồi người cha đó vẫn dõi mắt trông chờ bóng dáng đứa con trở về. Đức Chúa Trời vẫn trông đợi bao nhiêu những tội nhân trở về để Ngài vui mừng ở trên trời, vui mừng khi thiên đàng. Và người cha đã vội vàng chạy ra từ đằng xa mà ôm lấy cổ con mà hôn. Và sự thay đổi kể từ giờ phút đó, có người tin Chúa và nhìn thấy sự thay đổi của người khác. Và khi chúng ta tin Chúa, chúng ta cũng kinh nghiệm được chính sự thay đổi trong cuộc đời của mình. Bây giờ từ nô lệ cho đến tự do, từ nghèo khổ chúng ta đến được sự đầy đủ sung túc và cuộc sống đầy đủ sung túc mà Cha ban cho trong mọi phước hạnh. Từ mất, tưởng mất mà được còn, tưởng chết mà được sống, đó là như vậy. Nhưng mà hành trình để được còn đó, để tìm lại những gì đã mất trong cuộc đời đó, nó bắt đầu với thứ nhất là người con đó phải nhận thức là mình đã sai rồi. Đúng không quý vị? Hành trình để nó có thể tìm lại những gì nó đã mất là thứ nhất nó phải nhận thức là mình sai, mình có tội, mình có lỗi. Là điều thứ nhì là nó phải hết lòng trở về cùng Đấng Chúa Trời, cùng Chúa là nguồn cội của sự sống, trở về cùng Cha của mình. Trong nhà Cha ta có biết bao nhiêu phong phú sự sống, ở đây ta phải chết đói, nó trở về. Thứ nhì trở về. Thứ ba là nó phải ăn năn xưng tội lại Cha, con có tội với trời và với Cha, xưng nhận tội lỗi của mình. Và thứ tư là tiếp nhận ân sủng của Cha, bằng lòng tiếp nhận sự ban cho giày áo nhẫn, tất cả tình thương của Cha dành cho đứa con, nó phải tiếp nhận bởi ân sủng. Không phải nó chỉ muốn trở về để làm nô lệ cho Cha thôi, là một đầy tớ thôi, nhưng mà không, nó được phục hồi tất cả địa vị làm con ở trong gia đình, đó là phước hạnh. Tôi muốn kết thúc, đó là điều mà còn lại, mà người cha nói rằng tưởng mất mà lại còn, tưởng chết mà bây giờ lại sống lại như vậy. Một cái điểm chót để kết thúc ở đây, cái hình ảnh mà người cha ôm chầm lấy đứa con, ôm chầm lấy đứa con, ôm cổ. Kinh Thánh có ghi lại, quý vị để ý cái chi tiết này không? Quý vị biết rằng ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời, trong Lê Vi Ký chép đó, phục truyền chứ, phục truyền luật lệ ký. Đứa con mà đi hoang đàn như vậy, đứa con ngỗ nghịch như vậy, đứa con mà không vâng lời cha mẹ, đứa con mà sống làm cha mẹ đau khổ như vậy đó, luật pháp nó như thế nào? Là phải ném đá nó chết. Ném đá những đứa con đó chết. Đứa con mà ngỗ nghịch không vâng lời cha mẹ, đưa ra các trưởng lão xét xử mà nó vẫn còn ương nghịch như vậy thì ném đá cho nó chết. Ở đây hình ảnh có người cha ôm lấy đứa con mình. Đáng lý đứa con hoang đàn nó trở về, nó phải bị ném đá chết, xứng đáng với cái tội của nó. Nhưng mà nếu ai mà ném đá đứa con đó thì sẽ ném trúng người cha, ném trúng người cha. Hình ảnh của người cha ôm chầm lấy đứa con thì nói lên cái tình yêu bao dung lớn lao của Thiên Chúa đối với con người. Đáng lý tội lỗi của chúng ta khiến chúng ta chết mất, chúng ta xứng đáng với cái tội của mình, đó là chúng ta ở trong hồ lửa đời đời đó. Nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu Ngài đã giăng tay trên thập tự giá để đền tội thay cho chúng ta, để có thể ôm chầm lấy chúng ta, để tha thứ cho chúng ta, để những sự rủa xả của Đức Chúa Trời trên tội lỗi sẽ được Ngài gánh lấy cho chúng ta. Và chúng ta hưởng được cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời, được phục hòa, được trở lại địa vị làm con. Đó là tin mừng phước hạnh. Đó là những điều còn lại đến đời đời. Bây giờ xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện quý vị. Tôi cảm ơn Chúa là trong số buổi sáng hôm nay, hai thân hữu là anh Khánh với chị Thủy, sau khi được đến đây và được tôi làm chứng trước giờ nhóm thì đã quyết định được trở về để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa. Cho nên giờ này chúng ta thực hiện cái buổi cầu nguyện giúp đỡ cho việc tuyên xưng đức tin của anh Khánh chị Thủy. Xin mời anh Khánh chị Thủy cũng như Thắng Lan đưa lên ở trên này ở dưới sự hiện diện của Hội Thánh để chúng ta có thể cầu nguyện để tuyên xưng đức tin ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Xin mời anh chị đứng lên đây, đứng giữa tòa giảng, cái mặt lên tòa giảng.